bồ đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiền, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm minh nguyện giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 19 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua trong một cái bài pháp, sư có đọc cái phần thiền sư nói là khi mà ai làm cho mình nổi sân, mình bực bội, mình sân hận rất là dữ. Mình nói hoặc giả là mình có những cái hành vi rất là bất thiện. Bởi vì khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đó, tân niệm nó tới, tự nhiên mình nhớ sực lại, trời đất ơi, gần như là mình mất chánh niệm. Mà mình để cho có những cái hành vi cử chỉ, cho những cái lời nói rất là bất thiện nó phát ra. Rồi bị hành giả ngồi đó và suy nghĩ tại sao như vậy, sanh lên tại sao. Suy nghĩ lý do nào mà sanh lên, người đó nói cái gì, và tại sao mà khi mà nói như vậy là tại sao mà mình nổi sân. Nổi sân là có thể vì tâm mình đến ngã mạng, nó chấp tôi ta hoặc chấp của tôi của ta hoặc tâm diễn bắt. Nhưng mà thật sự nói cái đó không phải là thiền, cái đó không phải là thiền tập, cái đó là tư duy nhiều hơn. Thì trong một cái bài pháp ngày hôm nay, sư cũng sẽ đọc lại có một cái câu chuyện cũng liên quan tới vấn đề đó, và thiền sư nhắc lại cái điểm này. Nghĩa là khi bạn ngồi yên và bạn suy nghĩ lại cái chuyện gì đã qua, rồi bạn phân tách, bạn cân nhắc cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái. Sư nói bạn hiểu rất là ít. Bạn hiểu ít lắm, không có hiểu nhiều đâu. Bạn phải làm cách sao mà bạn duy trì chánh niệm liên tục để bạn thích. Tâm bạn suy nghĩ cái gì này, rồi phiền não nó khởi sanh này, tham sân si nó khởi sanh này. Đó, thấy ngay tận lúc mà nó đang khởi sanh thì cái này mới có giá trị. Lúc đó bây giờ bạn mới hiểu. Thì trong này có một bài pháp mà thiền sư trong sẵn cái bài, cái dịp mà cái vị hành giả này trình á, thì sư cũng giải lấy cho mình cái ví dụ để hiểu là tại sao mà gọi là mình phải hiểu, mình phải nhận ra cho được là cái tâm nó sinh hoạt như thế nào. Và cái lúc mà cái câu chuyện xảy ra thì lúc bây giờ mình thật sự là mình mới hiểu á. Thì ông nói những cái lần mà hiểu như thế này rồi đó, nó sẽ giúp tâm sân mình nó càng lúc nó càng giảm dần. Còn mình sử dụng, mình động não, mình suy nghĩ thì có thể là phiền não nó giảm được chút xíu, hoặc giảm học được cái gì đó. Nhưng mà ông nói cái này sơ sài vô cùng. Vì này là một thiền sinh nữ. Cô này khoảng chừng 20 mấy tuổi. Thì cô nói như thế này là cô tới ở thiền viện, cô hành thiền đó, rồi đôi khi cô thấy mấy cái người mà lớn tuổi á, mấy bà mấy cô nào mà lớn tuổi mà đi đứng khó khăn có hay giúp đỡ. Ví dụ cô cũng làm gì, cô tới cô đưa cái tay cho bà đó bệnh, trời mưa đi sợ bà trơn trượt vậy nè. Thì mấy cái người Phật tử Miến Điện họ thích cô này lắm, họ rất là có cảm tình đó, rồi họ tiếp cận với cô, họ nói chuyện với cô, rồi họ cô cũng học được chút được tiếng Miến, rồi nó có một cái sự thân mật khởi sanh giữa cô và mấy cái người Miến Điện. Thì cô nói, cô kể có một lần con ngồi thiền trên ghế, con không có ngồi dưới đất mà con ngồi trên ghế, mà con ngồi phía trước mặt thiền đường á, con để cái ghế phía thiền đường á, giống quý vị ngồi vậy, có cái ghế quý vị để thiền đường. Con ngồi thiền trên ghế đặt trước sảnh của thiền đường, bỗng nhiên con nghe tiếng bước chân của ai tiến lại gần, đồng thời con nghe thêm nữa là cái tiếng pháp thoại mà bằng tiếng Miến. Tiếp theo là cảm giác có ai đặt tay lên vai phải, rồi cái gì kề vào má trái cùng với hơi ấm, nhận ra có người đang hôn mình. Loãng quá con nhảy ra khỏi ghế thì thấy một bà người Miến, bà con quen. Cô đang ngồi thiền nhắm mắt như vậy, nghe tiếng bước chân tới gần mình, cùng lúc với bước chân nghe có tiếng cái máy cassette, máy thu băng á, mà nó giảng mày bằng tiếng Miến Điện. Rồi có cái gì đó, có ai vịn vào vai phải của mình, rồi có cái gì đó kề vào má trái, có cái hơi ấm. Thì cô nhận ra là có một người đang hung mình, cô hoảng quá, cô tưởng ông nào, nhảy ra khỏi ghế. Cô dòm bà đó, thì con nhận ra là ô cái đây là một cái bà mà bà người Miến này con quen. Con cười lớn và hỏi bằng tiếng Anh: cha trời đất quỷ thần ơi, bà làm cái gì kỳ vậy? Cái bà này chắc có lẽ là cô này cũng không biết câu tiếng Miếng quá làm sao, cô nói bằng tiếng Anh, cô nói bà làm cái gì mà kỳ vậy. Thưa thầy, lúc bấy giờ bà ta cười trở lại với con rồi bỏ đi. Bà ta đi rồi con ngồi lại ghi nhận cái gì, thấy tim mình đập rất mạnh ở bên trong đó. Tưởng có ông nào lại hung mình, hoảng hốt rồi, nhảy ra khỏi ghế. Bây giờ cái chấn động nó vẫn còn, tim đập rất mạnh. Nhớ lại cảm giác cùng các diễn trình của tâm, đầu tiên vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho nên con hốt hoảng, con nhảy ra khỏi ghế, con giật mình, con sợ. Con biết cái chuyện mà con nhảy ra khỏi ghế là do tâm sợ hãi. Vì vậy là cô phân tách cho cô nói này. Đầu tiên là vì chưa biết cái câu chuyện gì xảy ra cho nên giật mình, hoảng hốt, nhảy ra khỏi ghế, thì cái này nó thúc đẩy với tâm sân. Khi biết điều chi xảy ra, tức là biết rằng có một cái bà người Miến, chẳng phải có ông nào lại hung mình, thì biết rằng là không có chi nguy hiểm. Thế rồi nó buồn cười, sau đó nó có một cái sự khó chịu sanh lên. Cuối cùng là con đánh giá về người này và sự thực tập của mình, cả hai đều phát sinh từ tâm sân. Con đánh giá về người này, nói cái bà này sao mà vô duyên vậy, không chạy tới ôm ta hung chi vậy, rồi cứ vân 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 vân, thì cái này là đến từ tâm sân. Và con đánh giá cái sự thực tập của mình cũng là suy nghĩ nữa. Mình tu tập cái sao mà mình không duy trì chánh niệm để cho người ta tới gần, người ta ôm mình, ta hung hồi nào mình không biết được. Thưa sư, con thấy có tâm ghi nhận, nhưng sau khi đã bình tĩnh, tức là con chỉ nhận ra được sau khi tâm con đã yên xuống rồi. Đây là cơ hội tốt để học, nhưng mà con chẳng biết học được cái gì ngoài việc ghi nhận những cái gì vừa mới xảy ra. Thưa sư, con muốn biết là con cứ tiếp tục ghi nhận rồi từ từ mới học, phải thấy không? Con ghi nhận đấy, ý con muốn nói là tôi chánh niệm đấy, mà sao tôi chẳng rút được bài học gì hết trơn? Bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Vậy là cứ việc tiếp tục ghi nhận hay sao? Thiền sư nói cô ghi nhận lúc nào? Tôi ghi nhận lúc mà cô cái bà đó bà hung cô hay là lúc nào? Và sư khi bình tĩnh rồi con mới ghi nhận. Ông nói vậy cái này đâu phải chánh niệm, cái này là nhớ lại những cái gì, và cái điều này không có gì chắc hết. Tốt nhất và lúc là câu chuyện xảy ra, tâm nhận biết tức thì chánh niệm có mặt. Để khi tâm, khi mà mình cảm nhận một cái cảm giác, nghe cái hơi thở ấm, rồi cảm giác giống như là có cái môi đụng vào má mình hay là như thế nào đó, mấy cái này mình biết chứ. Nhận được cảm giác nè, hơi ấm nè, thấy cái sự xúc chạm nè, tâm trong này nói rồi, ông nào rồi, la lên vậy. Và tự động kêu nhảy đó. Còn cái này là cô chỉ suy nghĩ lại thôi, cô nhớ lại thôi. Tốt nhất là vào lúc khi câu chuyện xảy ra, tâm bản biết ngay tại chỗ, nó bắt tại trận liền. Tâm suy nghĩ cái gì, nó phản ứng như thế nào, tác ý nó muốn cái gì, mình thấy một nguyên cả một diễn trình như vậy. Bạn đừng có nghĩ rằng là bạn chặn được, bạn nói mình nhảy như vậy là tâm sân, đừng không cần chặn. Bạn chỉ cần thấy được từ cái diễn trình thôi, bạn thấy một cái cảm giác ở má, ví dụ như vậy thôi. Bạn thấy hơi ấm, bạn thấy liền trong mà bạn suy nghĩ lại. Rồi trong tâm này nó nói chết, có ai lại hôn mình. Khi nó chết có ai hôn mình thấy tác ý liền, kêu nhảy ra khỏi ghế. Ví dụ như vậy. Thì cái này là bạn mới gọi là cái chánh niệm này. Bạn có mặt vào lúc cái câu chuyện nó xảy ra. Còn lúc này cô đã bình tĩnh rồi, cô mới nhớ lại. Thì cái này không phải là chánh niệm. Chỉ là suy nghĩ trở lại thôi. Thực sự con muốn biết là ý sư muốn nói là phải thấy ngay lúc kinh nghiệm đang xảy ra mới học được gì, phải không? Đúng như vậy. Còn khi mà câu chuyện xảy ra rồi mình thấy mình nhảy ra khỏi ghế, sao mình tu tập gì mà mình qua đây cả mấy tháng rồi mà chánh niệm mình cũng có để cho mình làm những chuyện như vậy như cái nọ, rồi mình suy nghĩ ồ tại sao mà mình nhảy ra khỏi ghế tại vậy cái nọ, thì không nói có cái gì bảo đảm, có gì chắc chắn hết. Khi nào chánh niệm có mặt lúc sự cố đang diễn ra thì bây giờ bạn mới học. Chứ nhớ lại có thể học chút đỉnh đấy, nhưng mà không chắc gì cả, bạn chỉ đoán thôi. Khi hành giả muốn học điều gì thì chánh niệm phải sẵn sàng nằm đó và chờ sẵn. Vì chánh niệm đang có mặt nên khi câu chuyện tới, hành giả thấy luôn cái diễn trình bắt đầu từ cái điểm nào. Khi có một cái cảm giác nó ở gò má, hoặc giả là khi mình nghe tiếng động, hoặc giả là mình nghe tiếng pháp thoại vân vân và vân vân. Khi mình đang ngồi yên như vậy, mình nghe có bước chân lại gần, trong tâm nó nói cái gì? Mình đâu có biết. Rồi khi nghe tiếng pháp thoại, trong tâm nó nói cái gì? Rồi khi có ai lại gần, có hơi thở nào áp tay, người ta vịnh tay vào tay bên vai mái phải của mình, tâm mình nó nói cái gì, nó suy nghĩ cái gì, nó phản ứng cái gì? Hoàn toàn mình không thấy. Mình chỉ đoán cái này là toàn tâm sân, mình nói sân không mà. Bởi vậy thì do đó ông thiền sư ông nói, khi bạn nói tâm sân, bạn có hiểu tâm sân không mà bạn nói tâm sân? Bạn nói tham là bạn nói theo ý của bạn thôi. Tức là cái trạng thái tâm của bạn lúc đó như thế nào, bạn có thấy không mà bạn nói là tham. Ví dụ như một người nói rằng là khi con nói chuyện con thấy tâm tham rất nhiều, tại vì tâm con rất là háo hức. Con muốn nói. Vì vậy khi mà con thấy có một cái cô tới, cô gặp đối tượng rồi cô nói trước con là con bực bội, con sân hận kia lắm. Vì con đang háo hức mà, con muốn nói mà. Đúng thế, chỉ khi hành giả muốn học điều gì thì bạn phải nhớ duy trì chánh niệm liên tục. Chánh niệm có sẵn sàng nằm đó và chờ sẵn. Vì chánh niệm đang có mặt, khi câu chuyện tới, hành giả thấy rất rõ, chẳng phải nhớ lại. Một cái diễn trình đi từ A tới Z, từ đầu tới cuối, và chỉ khi nào thấy như thế, may ra bạn mới học được chút đỉnh. Thưa sư, như vậy thì phải nhiều lần, nhiều lượt mới học được phải không? Nó phải. Tập thiền nhiều, mà nhất là tâm chánh niệm phải sẵn sàng, bạn mới thấy rõ một diễn trình sinh hoạt của thân và tâm, rồi bạn học. Như vậy trí tuệ cũng phải có mặt lúc đó nữa. Niệm và tuệ mạnh sẵn sàng nằm đó chờ, và tâm cũng rất quân bình nữa, bạn mới thấy được là cái gì nó đang xảy ra. Bạn ngồi thiền đó nè, bạn có niệm này, mà có trí tuệ nó cũng có mặt nữa này. Rồi cái tâm của bạn nó rất là yên tĩnh và rất là quân bình. Thì khi câu chuyện xảy ra là bạn thấy nguyên cái diễn trình, và bạn rút ra bài học. Ông cho mình một ví dụ này. Hồi xưa tôi tập thiền ở cái chùa cũ, tức là cái chùa ở gần phi trường đó. Tôi được người ta cho tôi một cái cốc ở xa cổng, và cái cốc này nó nằm ngay phía sau chùa, và nó nằm sát một bụi tre. Lúc bây giờ là ban đêm, tôi hành thiền, tâm rất yên, tâm rất tỉnh táo, và chánh niệm của tôi rất mạnh. Tự nhiên tôi nghe tiếng cào sột sạt ở cửa, do lá tre bị gió làm đông đưa, tức thì sợ sanh lên dù không nhiều. Nghe tiếng xào xạc ở nơi kinh cửa thì cái sự sợ hãi nó sanh lên, da nổi ốc, cảm giác rờn rợn chạy từ chân lên tới đầu. Tôi thấy rõ tâm suy nghĩ rằng đây là ma quỷ, bởi vì trong này nó nói chắc là ma đấy. Tôi đang nằm yên, tôi nghe tiếng xào xạc nó nổi lên, tức thì sợ hãi sanh lên, vì trước đó nó có một cái ý nghĩa nói rằng là ma đấy. Thì khi mà tiếp sau cái ý nghĩa ma đó là cái sự sợ hãi nó sanh lên. Sự sợ hãi sanh lên là tôi thấy trong người tôi da nổi ốc, nó chạy rần rần từ chân tới lên. Quý vị thấy không? Ông quay từng chút một, thấy từng chút một. Mà cái này là trí tuệ thấy chứ không phải là ông cố ý. Sợ sanh lên, và vì tôi có chánh niệm và trí tuệ đang có mặt, do đó sự sợ sẽ đến và tắt tức thì. Tâm suy nghĩ ma quỷ cho nên sợ phát sanh. Tôi nhận ra rất rõ nguyên cả diễn trình, bắt đầu từ tiếng sột soạt ở cửa, tâm bên trong suy nghĩ gì, tâm tin theo cái sự suy nghĩ này, vì vậy cảm xúc tức là sự sợ hãi sanh lên. Bây giờ nhờ có chánh niệm và trí tuệ có mặt, do đó sự sợ hãi nó lên và nó tắt ngay tức thì. Lúc bây giờ tôi học được một điều. Bây giờ ông thầy sư ông nói này, khi mà tôi thấy nguyên cái diễn trình đó, bây giờ tôi học cái gì này? Tôi học được một điều là ở mức độ tiềm thức tâm sinh hoạt rất độc lập. Trên mặt tri thức chúng ta hiểu tiếng động phát sanh là do lá tre đụng vào cửa. Mình ở một cái cốc, nằm trong một cái khu vực yên tĩnh mà tre rất là nhiều, mà nó khi xào xạc như vậy thì mình chỉ nói là tre thôi. Phải vậy không? Thì ông nói trên mặt tri thức chúng ta hiểu tiếng động này phát sanh là do lá tre đụng vào cửa. Nhưng sâu trong tiềm thức tâm phiền não vẫn còn, do tâm tự động hiểu là ma. Vì bên trong tiềm thức nó hiểu là ma thì cái sự tiềm thức này rất là mạnh, nó ùa ra là cái tri thức lúc bây giờ là cái thua. Lúc này nó không có nhớ là tiếng tre nữa, mà nó cái tâm thức nó nói ma, tâm này nó tin theo tức thì. tâm nó tin theo tức thì do đó sợ sanh lên. Như vậy tiềm thức của chúng ta, tức là những cái gì còn tiềm ẩn trong tâm này này, do phiền não tham sân si này, thì nó hoạt động theo chiều của nó và cảm xúc cũng sinh hoạt thật là tự nhiên. Vì vậy lúc bây giờ là tôi không tin những gì mà tâm tư nó nói nữa. Tâm tư nó nói, ô mình hay quá, mình tốt quá, mình giỏi quá, mình nghĩ tới người này, mình nghĩ tới người kia. Ông nói tôi không bao giờ tin. Bởi vì trên tri thức nó suy nghĩ nó nói vậy thôi. Nó lóc chóp cái miệng vậy thôi. Còn khi mà đụng tới quyền lợi của mình, nó qua thử lúc đó mình như thế nào. Vì trong tiềm thức có phiền não mình con mà. Vì vậy hồi sáng nó có một vị, nó nói với sư rằng một vị tuyên bố là đắc đạo quả này, đạo cổ kia rồi vậy. Mà tâm ngã mạn rất chỉ. Khi mà mình đã đắc đạo quả rồi, mình hiểu các vấn đề rất là rõ. Mình không nói nữa. Mình nói làm gì? Mình nói là ngã mạn nó xong tới liền tức thì. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mình nói có ai hiểu đâu. Bởi vì một cái vị mà đắc một cái đạo quả hay một cái tuệ giác nào đó, cái này nó thuộc về chân đế. Cũng giống như là cái vị, bây giờ mình hiểu thế nào là cái vị này. Mình hiểu thế nào là cái mùi này. Cái mùi nó tới trước là cái vị tới trước. Cái này mình nói cho ai hiểu? Không ai hiểu hết. Không ai hiểu hết là không cần nói. Mà nếu mà nói, tâm ngã mạn đứng bên cạnh rồi. Thấy không? Vì vậy một cái vị mà đã chứng đắc hay là có những cái tự giác minh sắc mà sâu sắc rồi, ta không nói gì hết, ta im lặng. Vì vậy cái thước đo của cái sự tu tập của người đó, cái chứng đắc của người đó là cái, mình thấy người đó họ đối xử như thế nào, họ ứng xử như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mà đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó, đụng đâu khai đó, rồi chết rồi. Ông thiền sư này ông nói khi làm người nào nói là với quý vị là họ đắc cái này đắc cái kia, tôi đề nghị quý vị làm cái gì quý vị biết không? Giọng cho nó một cái coi thử sao. Giọng với nó một cái này mặt coi thử nó tính sao. Thế mà nó trả lại là thôi thua rồi, rồi đó bắn ngã nhào ra rồi. Vậy là không đắc quả nào hết, có quả chăng nữa là quả lắc à. Như vậy tiềm thức hoạt động theo chiều của nó, tri thức nó nói thôi, cái miệng nói dữ lắm. Cái vị thấy nhiều người họ trình pháp họ nói, ô tôi vậy tôi kia tôi nọ, tôi chỉ biết tới người này người kia thôi, còn tôi sẵn sàng tôi hy sinh vì chúng sanh được cái nọ. Ông thiền sư siêu mà khi mà ông nghe vậy nó để yên, đừng nói gì trơn. Để bữa nào khi mà nó xì ra rồi, nó là ủa sao bữa trước con nói vậy. Vì vậy khi mà cái người mà có tu chứng mà có quan sát tâm, họ rất là cẩn thận từng lời nói, không bao giờ nói trước cái gì hết trơn. Bởi vì sao? Biết rất rõ là tâm mình không phải như vậy đâu. Đó là mình nói là theo cái miệng mình nói thôi, theo cái sự suy nghĩ của mình thôi. Còn trong tiềm thức này đó, tham sân si nó còn nhiều, đúng đặn là nó lòi ra. Ông ấy có cái ông đó ông tới ông tập thiền với tôi. Ông nói bây giờ tôi đã tới cái tuệ giác nào rồi, tâm tôi bây giờ buông bỏ hết trơn, cái gì tôi cũng bỏ hết. Tiếng Mỹ là let go, buông bỏ, ô tôi buông bỏ dễ lắm. Quá dễ dàng, nói vậy, buông bỏ dễ lắm. Rồi mà khi mà ông nói, ông đã giỏi rồi, ông đã hay rồi, thì thiền sư đâu dám nói gì nữa, nói nữa ông mỗi sân sao. Đó là tiếng làm thinh, không nói gì hết trơn. Kê ông nói khoảng chừng một hai tuần sau đó. Thì tôi đứng bên, tôi đang cho hành giả trình pháp bên cái phòng này, hành giả ngồi quốc ở trình pháp này, thì cái cốc của ông đó ở phía bên tay mặt tay trái gì đó, mình ngồi bên này tôi nhìn qua. Lúc đó nó còn trời còn sáng, tôi thấy ông từ trong thiền đường ông nhảy ra, ông hỏi mấy người mà Phật tử đang ngồi thiền xong mà đứng dậy, có ai thấy đi giáp của tôi không, có ai thấy đi giáp của tôi không, tôi mất đi giáp của tôi. Ông chạy từ đầu này tới đầu kia hỏi có ai mất? tôi có đi giáp ai tôi mất đi giáp rồi, không biết có ai thấy đi giáp của tôi không, ai có ai lấy, có ai lấy không. Thì mấy bạn người hành giả tới trong thiền đường tôi mới đi ra mà ai mà lấy giáp của ổng, người nào cũng lắc đầu hết. Rồi ông thiền sư ông dòm qua thử ông này làm cái gì. Ông chạy theo mấy cái người mà vì trước mặt chánh điện nó có cái đường, rồi người ở trong làng đó người ta từ ở ngoài nhà ga người ta đi bộ vô, tôi mới đi làm về mà đi bộ theo đường nữa đó ra sau xóm đó. Ông chạy theo mấy người đó trên xe lửa mới xuống, quý vị ông hỏi có ai thấy đi giáp của tôi không, có ai thấy đi giáp của tôi không. Ông thiền sư nói cái này mới buông bỏ này. Cái này là bỏ vô chứ không phải bỏ ra. Đó, khi mà cái phiền não mà khi mà nó tới lúc mà nó có điều kiện nó khởi sanh, mình che giấu gì được hết. Không thể nào mà che giấu được, bởi vì nó là lửa mà. Nó lửa mà bạn che đậy bên ngoài, tức là bạn dùng vải, dùng giấy bạn che, thế nào là lửa nó cũng tuôn ra, nó cũng kiếm cách nó tuôn ra được. Khi tôi hiểu rằng là phần tri thức và phần tiềm thức nó hoạt động một cách rất là độc lập. Ở trên này bạn muốn nói cái gì bạn nói, nhưng mà trong tiềm thức của bạn á, nó vẫn tin tưởng là có ma. Do đó mà khi mà tiếng động nó khởi sanh là nó nghĩ ma liền. Vì nó nghĩ ma, do đó sự sợ hãi nó khởi sanh, sợ hãi khởi sanh, da nổi ốc, thấy một cái luồng nóng chảy từ dưới chân lên, vân vân và vân vân. Thì ông nói rằng từ đó tôi không bao giờ tin những gì tâm tôi nghĩ, đó chỉ là sự làm việc của tâm si mà thôi. Tâm tôi nghĩ rằng không có ma, không có ma, không có ma. Mắc mới gì mình sợ ma, mình là người tu hành mà, mình giữ năm giới trong sạch rồi mình hành thiền, hoặc giả là tháng nào mình cũng xin tám giới. Không, tôi cũng tin những gì tâm tôi nghĩ đâu. Khi mà đối đầu thật sự với những cái sự mà những cái tiếng động mà lạ kỳ hay là những cái trường hợp như vậy, tôi quay theo tâm tôi nó nghĩ cái gì. Và bây giờ tôi thấy rõ ràng này. Ở ngoài thì tôi nói không có ma, tôi không tin ma, tôi làm tôi ra vẻ tôi ngon lành lắm, tôi đâu có sợ ma. Nhưng mà khi mà nghe tiếng ồn, tự nhiên trong tâm nó nghĩ ma. Mà nếu không nghĩ ma thì tại sao mà cảm xúc nó khởi sanh, theo sự sợ hãi nó khởi sanh được. Vì vậy ông nói lúc bây giờ tôi rất là thích cái kinh nghiệm này, tôi nhớ mãi, cả mấy chục năm mà tôi vẫn còn nhớ. Vì vậy khi mà bạn tới mà bạn trình pháp á, bạn khỏi cần nhớ những cái gì bạn tu tập. Nếu một kinh nghiệm mà thật sâu sắc á, bạn nhớ mãi với cả cuộc đời. Bạn, lúc bây giờ bạn hiểu rất là rõ. Bạn hiểu, tôi hiểu một điều, tôi không bao giờ tin vào những gì tâm tôi suy nghĩ. Bởi vì đa phần những gì mình suy nghĩ là mình suy nghĩ với tâm si không ạ. Và mở miệng mình nói là nói với tâm si nữa thì quý vị thấy toàn là phiền não không ạ. Thành ra đó, cái người mà có một cái sự mà tu tập mà lâu ngày rồi đó, có một cái sự gì đó trong nội tâm của họ đó, họ làm thinh, họ không có nói gì hết trơn. Họ không cần ai biết nữa. Họ tự biết họ mà. Bởi vì khi mà một cái người mà có tu tập và có trí tuệ á, ai khen mình cũng mừng. Ai chê mình cũng buồn. Ta khen mình mà thật sự mình có đâu. Mà mình vui. Ví dụ như người ta nghe nói sư mà cho trái thận mà cho người em trai của sư là người ta tới, người ta nói ôi nào là sư là cái này là bố thí ba la mật, sư tạo cái phước đức rất là lớn à. Họ đâu có biết trong những lúc mà sư cho trái thận, tâm sư nó cũng phiền não đầy dẫy à. Sư còn nhớ là chú em sư bữa đó là qua nhà nó cho thằng đó trái thận đó quý vị đó, rồi nó gây lộn với vợ nó, vậy nó bỏ đi rồi nó không biết nấu cái gì nó dâng cho sư. Nó thấy sư ngồi đó chờ ăn điểm tâm cái nó ra đưa khúc bánh mì với trái chuối. Nên nó ủa cái này điểm tâm đây à, mày cho tao khúc bánh mì trái chuối đừng có hòng mà tao cho mày trái thận. Như vậy là có cái gì mà hy sinh trong này đâu, thấy không? Mà người ta nói mình dữ lắm, người ta nói thì chuyện của nó thôi, mình cũng chẳng có vui vẻ gì, bởi vì mình biết rất thật cái tâm của mình mà, có vậy thôi. Đó sư lấy một ví dụ quý vị thấy vậy đó. Khi người ta nói rất là dữ đối với chuyện của người ta thôi, còn mình có mình thân khỏe khỏe rè, không có đi mà kêu mà bào chữa hay là nói cái gì hay là mà nếu người ta nói xấu của mình thì mình đi bào chữa, mình phân bua, mình giải thích vân vân vân, khỏi cần. Càng nói bao nhiêu là điều đó mình chấp nhận những gì nó nói là đúng. Sau đó thấy là bên trong tiềm thức nó hoạt động một cách độc lập với tri thức, tôi không bao giờ tin những gì tâm tôi nghĩ, bởi vì đó chỉ là sự làm việc của tâm si mà thôi. Trong trường hợp thiền sư vừa mới kể, tức là trong khi mà ngài ngồi nằm thiền đó, cái vị này mới hỏi trở lại là khi mà thường ông thiền sư vừa mới nói là nhờ niệm và có tuệ có mặt cho nên sợ khởi sanh và biến mất liền, phải không? Đúng rồi, nhờ có chánh niệm cho nên tâm thấy rõ nguyên cả diễn trình và sợ cũng tự động biến mất, tôi không cần làm cái gì cả. Khi bạn thấy rõ nguyên cái diễn trình như vậy thì bạn thấy nó sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi rồi hoại diệt, nó lên rồi nó tắt, nó lên rồi nó tắt, bạn cần làm cái gì nữa? Bạn làm gì? Bạn đè nén cái phiền não của bạn chi nữa? Nó lên nó sẽ tắt. Khi nhờ có chánh niệm nên tâm thấy rõ nguyên cái diễn trình, sợ cũng tự động biến mất, không cần phải làm gì cả. Khi thấy rõ diễn trình cái gì trước cái gì sau, để rồi tâm tự động làm công chuyện của nó, tôi không làm một cái gì để can thiệp vào chuyện này. Nhờ chánh niệm có mặt, trí tuệ thấy nguyên cả diễn trình, hiểu cái gì đang xảy ra, và sợ cũng tự động biết mất. Tôi chẳng cần phải đè ném, tôi cần phải xua đuổi, tôi chẳng cần làm gì hết. Thì ông nói mình áp dụng cái này trong trường hợp tâm ái cũng thế, tâm sân cũng vậy. Mình ngồi thiền tâm ái nó khởi sanh, mình rất là sợ. Sợ mình cứ suy nghĩ thế này mình sẽ là bỏ y, mình không tu nữa. Nhất là các sư trẻ trẻ mới tu. Hoặc giả là mình thấy tâm sân nó khởi sinh rất là dữ trong mày, nó nói nó muốn giết, muốn phá hủy đối tượng, mình rất là sợ. Sợ có ngày mình đem dao lại mình chặt người ta sao. Thì thiền sư nói rằng là khi mà mình thấy nguyên cái diễn trình rồi, nhờ trí tuệ mình thấy nguyên bắt đầu khởi đầu như thế nào, rồi nó diễn trình ra như thế nào, phải chấm dứt như thế nào, không cần làm gì hết. Chuyện cần làm là tu để niệm định tuệ được phát triển càng lúc càng mạnh. Ba thiện pháp này khi một khi đã được hùng mạnh và ở thế sẵn sàng, nên có chuyện gì xảy ra tâm thấy rất rõ, và lúc bây giờ bạn rút rất được nhiều bài học. Qua câu chuyện này chúng ta thấy thiền không làm một cái gì hết, mà chỉ duy trì chánh niệm phải có mặt khi câu chuyện xảy ra thì trí tuệ tự động sẽ hiểu. Như vậy là cái điều mà tôi muốn nhớ nhắc bạn á, là khi mà tâm sân nó có mặt, bạn nhắc bạn phải duy trì chánh niệm ngoài, để khi tham sân có mặt bạn thấy nguyên cái diễn trình. Bạn thấy nguyên diễn trình thì tự động tâm sân nó sẽ biến mất, bạn không cần làm cái gì hết trơn. Qua câu chuyện này chúng ta thấy thiền không cần làm một cái gì cả, mà chánh niệm cho có mặt đi. Khi chánh niệm có mặt thì trí tuệ hiểu bổn phận của hành giả là làm sao cho tâm lực càng lúc càng mạnh và bớt ô nhiễm. Khi kinh nghiệm mùi chỉ là mùi cũng vậy, tôi chẳng thiền tập chi cả, mà chỉ đang ngồi trên máy bay đi từ dưới Yangon lên thành phố Mandalay. Là ông thiền sư này cũng nói rằng là tôi bữa đó là tôi ngồi trên máy bay đó, thì người ta mới là tới giờ dùng cơm trưa, người ta đem ta dọn cho tao một cái món bánh mì gì đó không biết đó. Tôi vừa dỡ món ăn ra thì cái mùi đồ ăn đó rất là mạnh, đụng tóc lên mũi. Bây giờ chánh niệm có mặt, tâm ghi nhận mùi và đó tâm hiểu. Thiệt thức tức là tâm bắt mùi sanh lên, khi có điều kiện nó vận hành một cách tự nhiên, không có ai trong này cả. Tôi chỉ cần, tôi có tiền đâu, ông nói tôi không thiền gì hết trơn, tôi chỉ duy trì chánh niệm thôi. Người ta dọn tôi một món ăn, tôi mở cái hộp ra thì cái món đồ ăn trong đó là một đồ ăn Mỹ. Do đó nó có một cái phần, cái miếng gì đó, không biết miếng giò, miếng đồ gì đó, nó có cái mùi nó rất là nặng. Mở ra một cái tự nhiên nó bốc lên liền tức thì ông nói rằng lúc bây giờ tôi hiểu rất rõ là cái tâm bắt mùi thiệt thức nó khởi sanh khi có điều kiện, tức là có cái món ăn này, nó vận hành tự nhiên và không có tôi ta trong này hết. Có tôi nào đâu, không có tôi nào đâu. Cái mũi tôi còn tốt, thấy không? Cái mùi đồ ăn nó quá mạnh, nó bốc lên, thiệt thức nó khởi sanh liền tức thì. Tôi không suy nghĩ, tôi không phân tách, tôi không kiểm tra cái gì cả, mà tâm bây giờ mạnh, tâm không ô nhiễm vì tôi đang chánh niệm mà sẵn sàng, cho nên kinh nghiệm đến tôi hiểu biết, sự hiểu biết cũng sanh lên cùng một lúc. Trách nhiệm của chúng ta là cái người tu tập để làm cái gì, đó là bồi bổ và phát triển, nhớ duy trì chánh niệm, chứ không phải ngồi đó mà suy nghĩ. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm. Chánh niệm trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái đụng, cái chạm, bất cứ cái gì nó xảy ra mình suy nghĩ. Tâm mình suy nghĩ cái gì mình biết. Khi có một cái câu chuyện gì xảy ra, tâm tự nhiên nó suy nghĩ liền. Tiếp theo tâm suy nghĩ là cái gì nó xảy ra, cảm xúc nó khởi sanh. Khi cảm xúc nó khởi sanh thì bắt đầu trong này, ví dụ như có một cái tác ý nó khởi sanh, nó biểu làm chuyện này chuyện kia, thấy không? Mình thấy nguyên cái diễn trình như vậy. Thì cái này nó đòi hỏi mình phải giữ chánh niệm liên tục rồi. Chứ còn mình ngồi đó mình suy nghĩ mình không biết rồi. Cũng giống như quý vị mà tiếp gặp một người nào đó, quý vị xét đoán nói người này là có lẽ là người rất là tham lam, cái khuôn mặt kiểu đó là sân hận rất là dữ, hoặc giả là người này là có những cái thói hư tật xấu như vậy. Nhưng mà cái đó là bạn suy nghĩ thôi, người ta đôi khi cũng thật sự như vậy đâu. Người ta khác cái gì mình nghĩ, cái sự xét đoán của mình nó không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc bây giờ khi mình nhìn người ta thì tâm si ở trong này nó làm việc và nó nói. Còn khi mà mình tiếp cận, mình sống gần người ta rất nhiều năm, nhiều tháng, mình thấy cái thói hư tật xấu của ta, lúc đó mình biết cái người này có cái tính như thế nào đó, cái đó là đúng này. Cái đó là không phải là tâm xét đoán nữa. Mà cái này mình hiểu thật sự, mình thấy thật sự, mình nhận ra điều này bằng chính mắt, bằng tay của mình, chứ không phải mình bày ra mình suy nghĩ. Trách nhiệm của chúng ta là làm sao người tu đó là bồi bổ, phát triển, duy trì chánh niệm, giữ sao cho chánh niệm luôn luôn có mặt. Vì chánh niệm có mặt thì một sự cố nào xảy đến, hành giả sẽ thấy rất rõ và cũng sẽ hiểu rất là tường tận những cái gì xảy ra trong thân và tâm của mình. Hãy duy trì chánh niệm đi, duy trì chánh niệm thì tự nhiên khi có sự cố xảy ra, bạn hiểu rất rõ, bạn hiểu rõ thân tâm mình, cái này là trí tuệ. Thì ông nói rằng là cứ niệm tuệ, nó cứ tiếp diễn, nó xảy ra hoài như vậy, càng lúc cái phiền não mình nó càng giảm bớt. Thì trí tuệ có mặt mà. Bây giờ quý vị nghe đây một bài pháp này của một vị hành giả trình, cũng liên quan tới cái vấn đề mà tâm tham. Thì vị này nói: thưa sư, sáng hôm nay vào giờ điểm tâm có một món đồ ăn dọn lên con rất thích, đó là món hủ tiếu. Nghe cái mùi hủ tiếu là đứng trong này nó nức nến chảy ra ực cả. Nó cứ mong cái sao mà cái, mấy cái người đi trước mình đi nhanh chút chứ còn trời nó ơi, đói bụng quá chịu không nổi. Buổi sáng tới giờ điểm tâm có món hủ tiếu là cái món con rất thích được dọn ra. Thấy tâm mình háo hức quá, thích cái món này quá. Con tự nhắc, thôi nếu mà tới gần thì múc đại thì có cái gì múc đó, để mà cô này có hy vọng là ngăn chặn được tâm tham. Con tự dặn mình, tới đó nhớ múc đại đi, đừng có lửa cái gì hết. Múc xong, tự nhiên con thấy một miếng mực lớn ở trong tô, tâm con mừng quá trời quá đất à. Múc đại mình dính một miếng mà mình thích nữa. Con thấy rõ phiền não chờ sẵn, có dịp là nhảy ra ngay tức thì. Thiền sư nói nhận xét này rất chính xác, và đó là cách chúng ta học để hiểu phiền não. Mình nói rằng thôi kệ nè, có gì ăn đó, múc đại đi đó. Trong khi múc đại như vậy đó mà thấy có được cái miếng mà mình thích, ôi trời ơi, nó mừng quá trời quá đất. Mừng điều đó có nghĩa là mình đã lắm rồi, phải vậy không? Múc đại mà trúng cái này giống như trúng số vậy đó. Hay sư nhớ là có một lần sư mũi nó cắn ở sư qua Myanmar đó, mũi nhiều lắm. Thầy đang ngồi ngay cả ngồi mà nói chuyện rồi vậy là cũng phải ngồi trong mùng á, mở quạt mà nó không tới, bị xung quanh nó cây rất là nhiều đó. Thì khi nào mà mũi nó cắn á, nó cắn rồi đó thì mình biết mũi cắn, thì mình đưa cái tay đó mình quẹt nó thôi, giống mình đuổi nó vậy đó. Thấy nó cắn rồi là bắt đầu là tâm nó muốn giả cho nó cái liền, vì nó khó chịu mà, quất một cái âm liền tức thì tự nhiên có chánh niệm mình đắc mình thôi, quẹt cho nó đi thôi đó. Rồi khi mà quẹt xong rồi lại lấy một chút dầu tha chỗ này thì nó hôi, nó không cắn nữa. Cái con lần cái sư cũng đưa tay lên sư quẹt cái gì quẹt xong rồi thấy ủa cái gì dính đến tay giọng mũi chết rồi nào. Cái nói trời ơi, đã quá, một mạng ra khỏi cái vòng luân hồi này rồi, tức là từ đây về sau mày không còn làm phiền tao nữa. Trời ơi, nó sướng cách chi. Lúc đó mình mới hiểu, mình tay mình đưa mình gạt, ý là mình đuổi con mũi, nhưng mà thật ra mà nó chết mình cũng mừng nữa, thấy không? Mình đâu có cố ý giết đâu, tâm nó phân bua vậy, mình đâu có cố ý giết, mình đưa tay mình rờ cái gì thôi mà nó chết thì cái chuyện của nó thôi, tới cái nghiệp của nó, mừng quá sướng quá. Còn ông nói với thiền sư là ông đắc quả Tu Đà Phật rồi. Ông tới từ thiền viện khác, ông tới ông tập, cái ông vô trình pháp với thiền sư, nói tôi đắc đạo quả Tu Đà Phật. Bây giờ tôi tới đây tôi tập với sư nữa, để tôi coi thử là có thể là tôi lên thêm nữa không, lên chức nữa đó, tức là cấp 1 và lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 vậy. Thiền sư dòm mặt ông nói thứ này là hết thuốc chữa rồi, nhưng mà thôi kệ, để cho ông tập phải thử sao. Ông tập một thời gian rồi theo thiền sư, ông cứ ưa nói vậy, nói là cái sơ quả là tôi đã qua rồi, tôi hiểu rồi, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi, tôi biết hết trơn rồi. Thành ra tôi để tôi quay thử là tôi tập với sư một thời gian, quay thử là tôi lên được cái cấp thứ hai không, Tu Đà Huần rồi lên Tư Đà Hàm, cái A Na Hàm với A La Hán. Ông chưa dám nói tới cái cao hơn, nhưng mà ông nói ông sẽ lên cấp tới. Cái thiền sư im lặng, cái thiền sư có một lần sư nhắc nói sư quay nhiều cái tâm sư đi, Sư nói là sư đắc rồi thì tôi cũng tin sư vậy thôi, nhưng mà tôi khuyên sư nên quay cái tâm sinh nghiệp. Thì ông thiền sư ông nói vậy tức là ông không có đồng ý với cái gì mà ông này nói, ông này không hiểu. Thật ra ông nói ông thiền sư ông phản bác cái chuyện mình đắc đạo đắc quả thôi, không sao hết trơn đó. Cái con một bữa ông vô ông trình pháp với thiền sư, ông nói từ trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng là tôi đắc đạo quả, tôi đạo hoàng rồi, nhưng mà chiều hôm qua không biết lúc nào đó đi vô trong phòng tắm, tôi tắm, tôi bước vô tôi mở cửa thì trong cái phòng tắm đó, nó có mà tay lót gạch bông màu trắng đó. Thì tôi thấy trời ơi muỗi quá trời quá đất, muỗi quá trời quá đất, là tôi giáng tay tôi muốn dắt cho nó vài cái, tôi ra tôi lấy cái gáo cầm sẵn tay, tôi tính con muỗi nào tôi đập một cái gáo vậy là đập trong tường là 3-4 con nó chết, rồi lấy nước xịt, nói tính trung tâm vậy. Rồi khi mà ông tính xong rồi quý vị biết nói sao không? Nói ủa mình nói mình đắc đạo quả, tu đầu hồn, sao mình còn giết nữa? Ông nói khi mà cái tâm tôi nó sinh lên mà tôi suy nghĩ rằng ủa sao mình nói mình đắc đạo quả, tu đầu hồn rồi mà sao mà bây giờ cái tác ý mình còn giết chúng sanh? Một vị mà tu đạo hồn rồi thì không phạm tội sát sanh rồi thì chắc có lẽ là thua rồi, cái này là hồn, là cái hồn gì trong cái tu đạo hồn đó rồi. Cái gì thế không? Nhờ lần đó ông tới ông trình pháp với thiền sư, ông nói rõ ràng tôi nghĩ là tôi không đắc gì hết trơn sư ạ. Hỏi tại sao sư nói như vậy? Đó, tôi thấy như vậy. Vì vậy cái người mà tu tập nhiều mà siêng năng nói cái gì kiểm tra tới luôn, coi thử có đúng như vậy không. Mà khi mà mình đã kiểm tra rồi là mình thấy chắc chắn là những gì mình nói là mình quá nói quá nhiều, chứ không phải đúng như mình nghĩ. Rồi thiền sư nói rằng cô nhận xét như vậy rất chính xác, đó là cách chúng ta học để hiểu phiền não. Nếu cứ quan sát tâm hoài, từ từ hành giả sẽ hiểu rằng cho dù một món ăn nào đó ngon, nhưng khi có chánh niệm sẽ thấy nó không có ngon như mình nghĩ đâu. Bây giờ cô nghĩ là cái món này cô thích phải không? Và cô thấy rõ ràng là tâm tham cô nó rất là nhiều này. Cô nói là múc đại đi, nhưng mà trúng cái miếng đó rồi là cô mừng quá trời quá đất. Thì bây giờ khi cô ăn cô duy trì chánh niệm. Cô đặt câu hỏi, bây giờ nó ngon, nó thích cái gì trong này? Ngon là vì cái gì? Ngon là vì cái mùi, vì cái vị, vì mình cái thấy hình ảnh của nó. Đôi khi nó thấy nhìn hình ảnh là tự nhiên nó thấy thích, nó ngon à? Chảy nước miếng liền tức thì. Thì ông nói rằng, mình cứ quan sát hoài như vậy. Khi mình nhận ra ví dụ như nó thích cái mùi, thích cái vị, mình để ý qua thử cái mùi, cái vị như thế nào. Chánh niệm ngay chứ không phải suy nghĩ. Thì ông ấy từ từ nó sẽ bớt, nó sẽ không có thích dữ vậy nữa. Tại sao chúng ta cho một món ăn nào đó ngon? Vì ý đã có sẵn món này là ngon tuyệt, cho nên mỗi lần thấy nó là tâm tham sanh lên. Với một người mà dùng chay, tức không ăn đồ mặn, họ đâu có thích cái món này, phải không? Cô là cô rất thích cái món hủ tiếu này, hủ tiếu mà hủ tiếu biển này, đồ trong này đồ hải sản. Còn mấy người dùng chay, người ta đâu có thích. Vì vậy người ta nghe cái mùi nó vậy liền. Đó, thì người thích thì tâm tham sẽ lên, người không thích tâm sân lên này. Món ăn tự nó không có gì, nhưng và ý bên trong suy nghĩ thế nào về đồ ăn đó làm cho tâm tham sanh lên, cũng vì món đồ ăn đó mà tâm sân nó sanh lên. Có một cô nói, thưa sư con thấy nhà chùa cho đó, cái phần ăn á, người ta để cho một thau đó chuối không à. Một người trái thôi nha, ta dặn vậy, người trái. Cô này con nói, con lấy người trái rồi mà liếc liếc qua mà thấy không còn ai nữa, mà thấy cái thau chuối còn lại, nó xen qua, nó lấy thêm trái nữa là hai trái. Ngồi vừa ăn mà cúi xuống làm cái bộ thanh tịnh lắm, mà luôn liếc qua thử có còn ai không, liếc qua thử có còn ai không, qua thử chuối còn không. Nếu mà thấy cái hành giả mà lên mà ít rồi, ít người tới rồi là còn xẹt là còn lấy cái chuối. Bữa nào cũng lấy được hai trái hết trơn. Sau này cũng suy nghĩ, cũng nói mình là sư cô, mình là người tu hành, ta nói phần trái dù có dư chăng nữa là đủ một phần một người một trái thôi, mình không nên làm như vậy. Tâm tham này kỳ cục quá, nó xui khiến mình làm toàn cái chuyện mà không đáng chút nào hết trơn. Nếu mà người ta thấy được là ta cười mình dữ lắm, mình là cái người tu hành mà vân vân. Cô nói bữa sau con không thèm thấy nè, thấy chúa là con lãng đi chỗ khác, con không thèm nữa. Thì quý vị biết câu chuyện nó kết thúc làm sao? Thế lần thứ nhất lãng, thế lần thứ hai nó tránh, thế lần thứ ba nó dứt rồi ba trái luôn. Tại sao? Ăn bù mà mấy bữa này nhìn thèm quá chịu không nổi, tâm nó suối. Lấy nhiều nhiều chút cho mấy bữa này mình nhịn mà mình không có trái nào hết trơn. Thì quý vị thấy không? Cái phiền não nó ở trong tâm của mình. Nó ở trong này nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Bây giờ hễ mà có điều kiện nó khởi sanh. Vì vậy mình nhớ, mình quan sát nhiều thật nhiều để mình thấy nó. Khi mình nhận ra nó rất là nhiều lần rồi thì nó không có quậy phá mình nữa. Còn mà quý vị không có để ý nó, quý vị cứ ngồi đó, quý vị cứ suy nghĩ về chuyện này chuyện kia là nó nhảy ra đấy, chứ không phải chơi đâu. Nó sẽ có dịp rồi, nó sẽ tới. Với phiền não tôi khuyên quý vị không nên xem thường mà luôn luôn cẩn trọng với nó. Tâm tham tâm sân đó, tâm mình là trú xứ có phiền não, nó đã chiếm cứ chốt này từ lâu lắm rồi. Trong khi hành giả đang tu niệm, bạn có niệm định tuệ xuất hiện, cho nên phiền não tạm thời lánh mặt. Tôi biết bạn đang tu này, nó lánh mặt thì bạn cảm thấy ủa sao mình thánh thiện quá, mình tốt, mình hay, mình giỏi quá. Tuy nhiên với bản chất vô cùng tinh quái và khôn lanh của nó sẽ kham nhẫn và chờ đợi bạn đấy. Khi cơ hội tốt là nó nhảy vô, nó chiếm lại liền tức thì. Đã có một sư đi qua bên Myanmar đó tu tập rồi. Sư nói về bà xã của sư nói bây giờ tôi đi à, tôi tu à, tôi muốn đi tu à. Nó không được, anh phải ở nhà anh lo cho tôi chứ, còn có hai vợ chồng mà con cái nó lớn nó đi hết trơn rồi sao cái nào. Ông nói không được, bây giờ tâm tôi muốn tu quá. Bà càng không cho đi đâu, ông kiếm cách cũng đi cho được. Đi qua bên Myanmar đó, lên thẳng cái trường thiền mà dạy về thiền định đó. Ở đó là tu tập nghiêm túc lắm. Xuất gia, thiền xuất gia làm sư, làm tỳ khưu ở đó. Trong tu đó được 3 năm, tâm yên tĩnh quá, vắng lặng quá, không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đi về nữa. Nghĩ là chắc có lẽ là sợ đi luôn, thì có một người mới đề nghị nói rằng thôi bây giờ đó, sư không ở trên đó lâu ngày, thôi sư đi lộ cảnh đi. Thì xuống dưới thiền viện chỗ của sư Trí Dũng đó, tức là thiền viện Sư U Minh đó, thì tập một thời gian trong 3 tháng hạ đi, rồi sư trở về lại, cho biết một chút xíu người ta nói về niệm tâm thì mình cũng biết niệm tâm là cái gì rồi vậy đó, nói vậy. Kêu xuống. Ông xuống là ông xuống khoảng tháng 5, tới tháng 7 thằng sư mới qua. Thì khi mà tháng 5 ông trình pháp, ông nói với thiền sư, ông nói rằng là thưa sư con ở trên nó 3 năm, ở cái trường thiền định đó, 3 năm, tâm con rất là yên tĩnh, tâm con rất là vắng lặng. Con nghĩ chắc là cả cuộc đời là con sẽ xuất gia hành đạo, con không bao giờ trở về với gia đình con nữa. Bởi vì khi mà con rời nhà con mà con đi là con đi với cái tâm tư là con đâu có muốn trở lại nữa đâu. Vợ con cho con đi mà con trốn con đi mà. Đó, nhưng mà khi mà con xuống đây đó, từ hồi tháng 5 bây giờ mà tới bây giờ là tháng 7, là 2 tháng rồi đó. Thì bây giờ con thấy phiền não nó khởi sanh trong tâm con. Bởi vì sao? Vì dưới trường thiền này đó, người ta để cho nam nữ cùng thiền tập trong một cái giảng đường. Người nữ thì thiền ở dưới, mà nam thì thiền ở trên. Còn bên kia là nam nữ là hoàn toàn cô lập. Mấy cô làm cái gì, sinh hoạt cái gì có không, hoàn toàn không biết. Vì vậy con mắt này nó không thấy, cái tai này cũng nghe. Bây giờ về đây mắt thấy tai nghe, bây giờ ái sân hận nó cứ khởi sanh hoài. Thưa sư, bây giờ con xin thú thiệt với sư là tâm con nó muốn đi về, nó không muốn ở đây nữa. Nó nhớ lại gia đình, nó nhớ lại bà xã con. Mình làm như vậy là mình có lỗi với bà, là cái nọ. Mình làm như vậy bà đã giúp đỡ mình kia. Thiền sư nói tâm si nó đang xứ si đó. Ôi chứ con ở đó 3 năm con bao giờ nghĩ. Đúng rồi, là bởi vì ta cô lập sư mà. Người ta cho sư tiếp xúc đâu. Sư có ăn rồi, sư ôm bát xuống sư ăn. Sư không trời tay được, sư dùng cơm. Rồi sư lên sư ngồi đó thiền định, sư ngồi rất là êm ả. Cái khung cảnh nó rất là thích hợp, nó làm cho tâm sư yên ổn rất là dữ. Do đó sư cứ nghĩ rằng sư là đã tới một cái giai đoạn nào rồi. Cho đến lúc nào mà sư về mà sư va chạm, sư cọ sát với thực tế, sư mới thấy rằng là té ra phiền não nó còn nằm trong này. Trong khi mình tu tập tạm thời nó yên xuống rồi, chứ chưa yên thiệt. Vậy đây là một cơ hội tốt cho sư này. Sư nên tiếp tục tu tập nữa đi. Và sư nhắc rằng đừng có bao giờ trốn lên đó. Sư trốn trên đó là sư không có hiểu được gì đâu. Lâu lâu sư mới về đây. Đó, sư ở trên đó một vài năm sư về đây để sư coi thử. Cuối cùng quý vị biết sư này nó không trở lại nữa, đi về Việt Nam luôn. Nói gì bây giờ lên trở lại trên đó thì tâm nó cũng yên nữa bữa nào về phiền não nó quậy nữa rồi làm là chịu không nổi nữa. Thì thôi chẳng thà đi về Việt Nam đi rồi có cơ hội đi qua trường thiền mình học về cái tâm. Chúng học một lát rồi quý vị cũng trả lời nói với thiền sư nói, hồi đó tôi học ở trên đó tôi đâu có thấy phiền não. Tâm tôi yên tĩnh lắm, thấy ánh sáng, thấy gì đây cái gì đó không biết, mát mẻ lắm, thân thể rất là mát mẻ, ánh sáng thấy hoài. Còn tôi về đây, thiền sư kêu quan sát cái tâm, quan sát cái tâm, tôi quan sát tôi thấy phiền não quá. Giống như anh kia nói là, con thấy tâm con là cái thằng khốn nạn. Bây giờ mới thấy là nó khốn nạn. Thì còn ở trên đó đâu có thấy, bị trên tất có chỉ mình quan tâm đâu mà mình cũng thấy à. Có nhiều người quý vị biết sao, tập một thời gian bỏ, chịu không nổi. Chứ quan tâm hoài thấy tâm nó xấu xa, bê tiện quá chịu không nổi. Tại sao mà chịu không nổi? Bởi vì nói tâm tôi xấu quá, cái này là phiền não á. Cách tôi ta trong này. Cái tâm thật ra là tâm là không có ai hết trơn. Nó là một cái pháp chân đế, nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Tuy nhiên với bản chất vô cùng tinh quái và khôn lanh, phiền não sẽ kham nhẫn, sẽ chờ đợi. Và khi có cơ hội tốt là nó nhảy ra và nó chiếm lại những cái vị trí mà mình đã dành của nó. Vì vậy khi thắng được phiền não một lần, bạn nhớ dốc toàn lòng tu niệm bằng cách duy trì chánh niệm để thắng thêm những lần khác nữa. Dần là thói quen tốt bắt đầu bám rễ, tâm mạnh hơn, lúc bây giờ bạn cảm thấy tự tin hơn. Lần sau phiền não có tới chăng nữa, bạn chỉ cần chánh niệm và nhìn một chút là nó tiến biến ngay. Với phiền não đòi hỏi tâm của chúng ta phải có hai bản tính. Cái thứ nhất là phải kiên trì, đừng có bỏ cuộc. Mà cái thứ hai phải bền chí, khó khăn bao nhiêu cũng đi hết. Và như vậy đòi hỏi chúng ta cái sự kham nhẫn, đừng có bao giờ tháo lui hết trơn. Tháo lui là sao? Tập hoài thấy tâm xấu quá, nói tâm tôi sao phiền não quá, phương pháp này dạy thấy phiền não quá, chịu không nổi thôi bỏ. Trong cuộc sống thường ngày, giao tiếp với những người xung quanh, phiền não sanh lên rất nhiều. Phải nhớ bám chặt vào các thiện pháp nào đã có, đừng lơ là, đừng buông lỏng. Khi mà mình đã thắng được phiền não một lần, ví dụ như tâm sân mỗi lần nó tới lại tràn ngập mình làm mình nói những cái chuyện bất thiện không à. Bây giờ bữa nay mình có chánh niệm này, có trí tuệ này, do đó mình làm thinh mình không nói. Thì ông nói rằng hãy củng cố cái vị trí của mình, hãy tiếp dốc lòng tu niệm thêm nữa để cho cái thiện pháp này nó càng ngày nó càng mạnh lên. Chứ đừng có nghĩ rằng bao nhiêu là đủ rồi, thôi buông tay đi chơi cho nó khỏe, là phiền não nó ùa trở lại, nó ập trở lại đây. Có một vị đi qua bên trường thiền á, nói với thiền sư là gì đây, thiền sư là trước khi mà con qua đây đó, đây là mức dạng là thấy tâm này cái gì. Con qua đây á, thì rất nhiều người đó, họ tới họ cúng dường cho con, tiền vé máy bay, cúng dường cho sư cô để sư qua cô bên đó để làm phương tiện để mà gì đây, cần mua cái gì rồi vậy, hoặc trả là trả tiền vé máy bay là tiêu xài bất cứ cái gì. Rất nhiều thí chủ giúp đỡ con đi tu học, và có vị nói với con rằng, dạ thưa sư cô tu thiền xong rồi có phước nhiều, cô nhớ chia cho con với nha. Cái này là buôn bán đó quý vị, con cúng dường cô bao nhiêu đó không biết, cô nhớ qua bên đó nhớ con nghe, chia phước cho con. Đó, nhưng mà đây là sư chỉ mở ngoặc sư nói vậy thôi, nhưng mà cái này là cái tâm lý của hành giả này. Trước khi mà khỏi sư cái gì ấy, có một câu thơ trước cái đã. Ngay sư thò tay sư lấy bao thơ rồi thì cứ khó bao nhiêu cũng phải ráng trả lời, trên có bao thơ rồi mà. Một cái dạng này là cái tâm mà cái mặt trao đổi đó quý vị. Cái người mà đưa cái bao thơ trước khi mà hỏi cái gì là có ý muốn nói là tôi lì xì cho sư rồi đó nghe. Sư ráng thì trả lời giùm tôi. Mà cái này là cái mà tâm sư nó có từ lúc mà sư bắt đầu sư đi tu niệm. Thư lên sư gặp ngài thiền sư của sư, ngài kêu sư ở tiểu bang khác. Ngài ở tiểu bang khác kêu lên, ngài nói được rồi, đi lên đây đi tu đi. Vậy là sư lên là có bao nhiêu tiền sư trút ra hết dâng bao thơ cho ngài. Ngài không nhận, ngài không lấy. Ngài nói rằng bây giờ đó sư đi nhờ người Phật tử là người ta mở cho sư cái tài khoản ở trong nhà băng đó, khi nào sư cần đó sư sử dụng. Nói con đi tu và con nhất định là con nguyện là con buông bỏ tất cả hết trơn. Ngài cười, ngài nói đó, nhưng mà tạm thời cái tiền phải giữ đi, bỏ cái gì khoan bỏ cái này đã. Bởi vì trong tương lai là, lúc đó là sư chưa xuất gia, còn cư sĩ. Trong tương lai chú cần cái này lắm, thôi để yên đi, đừng có đưa cho ai hết trơn. Rồi nếu mà sau này mà chú cảm thấy là Chú xuất gia rồi mà chú nghĩ là chú có thể buông bỏ được, là chú cho được. Chú cho, cho thì dễ mà, nhưng mà tạm thời để yên đó. Có nhiều người nói với con rằng: thưa sư cô qua bên thiền viện tu thiền xong rồi có phước, cô nhớ chia cho con với nhà. Nhưng khi con sang thiền viện này, tức thiền viện Sú Minh, sư cô này nói, người ta tới người ta cúng dường cho con, rồi tôi nói rằng là sư cô qua bên đó, sư tu, cô tu là chắc là có phước nhiều lắm, cô nhớ cô chia cho con với. Nhưng mà thưa sư, khi sang thiền viện này tu rồi đó, thì con thấy tâm con sao mà nhiều phiền não, nhiều thoái hư tật xấu quá. Thưa sư, phước lấy đâu mà chia cho những người này đây? Con buồn quá, con không biết về bây giờ phước đâu đây đây. Phải chi mình ngồi thiền mà nó bay lên tới tận tầng mây, làm thấy cái này thấy cái kia nó ghê gớm rồi. Thì may ra còn có mà chia, chứ còn mà dòm thấy tâm mình toàn phiền não không, tham sân si không, thì lấy phước đâu mà chia cho người ta. Thiền sư nói, khi nhận ra tâm mình xấu xa, đầy thói hư tật xấu là bạn có chánh kiến. Tôi đã nhắc điều này rất là nhiều lần. Hãy chia phước cho Phật tử vì hành giả để thấy và biết rõ tâm mình. Bạn chỉ cần thấy được cái tâm của bạn, bất cứ bạn ở đâu, dù ở trong nhà vệ sinh, là bạn ở trong nhà tắm, là bạn ở trong thiền đường, bạn thấy tâm của bạn là bạn đã hành thiền rồi. Và bạn thấy toàn là tâm xấu không, cái này là chánh kiến. Như vậy là bạn có chánh niệm và có trí tuệ nữa, hai thứ luôn, vậy là có phước rồi. Phiền não nhiều ít không quan trọng, thấy được chúng mới quan trọng. Khi cúng dường phương tiện hỗ trợ cho người ta đi tu thiền, người Phật tử muốn hành giả thấy tâm mình không trong sạch, thấy tâm mình đầy ô nhiễm, hành giả thấy rồi biết rồi là có phước rồi, chia cho người ta đi, đừng có càm ràm nữa. Đây mà thiền sư nói thôi, nói là khi mà người ta cúng dường cho sư cô là người ta muốn sư cô qua bên đó, sư cô tu đi, để sư cô thấy cái gì hỗ trợ cho mình đi tu. Muốn hành giả thấy mình là tâm mình nó dơ giấy, nó dơ bẩn, ô uế, nó ô nhiễm nè. Cái ý của Phật tử là vậy, nhưng mà Phật tử không bao giờ ý như vậy thôi, thiền sư cũng giải theo ý của ông mà. Cái Phật tử là người ta muốn là cô qua bên đó cô tu để cô thấy tâm cô, cô thấy tâm cô không có trong sạch, thấy tâm của cô đầy có ô nhiễm, thấy cô tâm cô đầy có thói hư tật xấu. Bây giờ cô thấy rồi, cô thấy rồi là cô có phước rồi, cô có phước rồi thì thôi chia đi cho người ta đi, còn nói cái gì nữa. Dạ thưa ngài, con sợ mình là người tu nhận của đàn na tín thí mà không tu, kiếp sau chắc làm trâu bò trả nợ cho người ta quá. Không tu tức là thấy tâm mình phiền não quá. Có tu có tập mới thấy phiền não trong tâm. Vậy là được rồi, thôi chia phước đi, đừng có ở đó mà càng nhằn càm ram nữa. Hễ mình thấy tâm mình xấu là mình nói mình không tu, mà thật ra khi mình thấy tâm mình xấu là cái này là chánh kiến này. Bạn có chánh niệm này, có trí tuệ này, bạn mới thấy điều này. Vậy bổn phận của mình là chỉ việc tu đi, để cho thấm mình, thấy tâm mình cho rất là rõ. Hễ thấy tâm mình được rồi là bạn tu được đây. Mà bạn tu thì có phước, hãy chia phước cho Phật tử đi, người nào mà đã hỗ trợ, đã cúng dường cho bạn. Đây có một cái bài pháp khác cũng tương tự như vậy. Có một sư cũng trình pháp và cũng nói cái chuyện là thấy tâm mình nó xấu quá, rồi lấy sao, lấy cái gì đây? Mỗi buổi sáng đi khất thực, thấy thí chủ cúng dường, đa phần là người già, phụ nữ và em bé. Sư này sáng sớm ở trong chùa, người ta kêu mỗi sư phải đi khất thực hết, đi ôm bát đi ra ngoài đường đó. Đúng là vô trong làng đó. Thì sư này mỗi sáng đi khất thực thì thấy thí chủ cúng dường á, là đa phần là người già không à, với người trẻ bỏ đi hết trơn rồi. Giống như sư Việt Nam mình vậy đó, người trẻ là bỏ đi chỗ đi xa làm ăn hết. Rồi phụ nữ, Phật giả là trẻ con nít, họ đứng ngoài mưa chờ các sư tới để cúng dường, họ chịu khổ cực vì mình. Thấy vậy tâm rất con rất lo lắng, tự hỏi: thưa sư, không biết phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các vị thí chủ này. Ở Việt Nam con thấy, con qua đây con thấy, trời ơi, người ta bò lăn ta lại mình ngay dưới đường. Con nít, người già, người nào cũng vậy hết trơn. Rồi chùa đó, tới gần 5 giờ rưỡi điểm tâm xong là cũng cần 6 giờ, 6 rưỡi mới ra. 6 giờ là người ta đã đứng ta chờ mình rồi. Từ lúc mình ta chờ mình cho tới khi mình tới là nhiều người đứng đó không có dù có đồ, ướt mép à. Thấy vậy trong con rất lo lắng, tự hỏi không biết con phải tu tập như thế nào để xứng đáng với đức tin của các vị thí chủ này. Thiền sư trả lời, nếu sư có tu tập thì đừng lo gì cả. Bổn phận của người tu hành là chỉ biết tu cho thật tốt. Nghĩa là sư qua đây sư hành thiền, sư ráng sư tu tập, sư ráng sư thiền. Thay vì sư đi lòng vòng, sư gặp người này người kia, sư tán dốc, sư uống cà phê, sư hút thuốc, sư để cái thì giờ đó sư tu tập, sư thiền hành, sư thiền ngồi, sư tu tập trong sinh hoạt hàng ngày, sư duy trì chánh niệm, đó là sư tu rồi chứ gì nữa. Bổn phận của người Phật tử là hộ độ cúng dường, mỗi người làm mỗi công chuyện. Chỉ khi nào mình không tu, mình đi chơi, mình đi cho lân quanh, mình nói chuyện, mình tán dốc, đấy, quý vị mới lo. Còn sư tự hỏi, từ lúc mà sư qua giờ sư có chịu khó sư tu không? Bổn phận của mình đó, là người tu là mình phải tu. Còn bổn phận của người Phật tử là hộ độ cúng dường. Hai người làm hai chuyện khác nhau. Sở dĩ mà mình người ta nói rằng là mình cúng dường cho một vị A-la-hán á, mình có phước rất là thù thắng, phước rất là nhiều. Tại sao? Tại vì cái vị A-la-hán, cái tâm của các ngài rất là trong sạch. Tu hành một thời gian tâm trong sạch quá. Vì cái đức độ của ngài cao quá, do đó mà sự cúng dường của mình nó rất là có phước. Vì vậy ông thầy sư cũng nói bổn phận của người Phật tử là hộ độ cúng dường. Họ cúng dường tới cái vị mà có tu hành đó, họ đã có phước rồi. Khỏi cần nói cái gì nữa. Còn bổn phận của chúng ta là người tu thì mình phải duy trì chánh niệm, tu tập, tu giới, tu định, tu tuệ. Chỉ khi nào mình không tu thì mình mới mắc nợ của đàn na tín thí. Họ cúng dường cho chư tăng với tâm hoan hỷ vì nghĩ rằng mình là người tu cho nên trợ duyên cho mình, cho sự tu tập của mình. Ăn rồi lo chơi lo ngủ không chịu tu hành, bây giờ mới lo chuyện mắc nợ những người có tâm trong sạch hộ độ cho mình. Người tu không tu tập mới lo sợ, còn người mà có tu không sợ gì hết. Đúng ra người xuất gia phải tu tập siêng năng hơn người khác vì họ được người khác hộ độ cúng dường. Thưa sư, nhiều người tin rằng người xuất gia mà ăn mà không tu chết đi sẽ làm trâu làm bò, kéo cày đá nợ giống như cô kia cô nói vậy. Có đúng không? Cũng có thể lắm. Không tu chết đi làm trâu bò ngựa lao động để trả nợ cho người khác. Như vậy bạn chỉ cần phải lo lắng, chỉ cần cẩn thận cố công tu tập. Tôi thấy có một cô tới đây hành giả điên khùng vì tâm quá lo âu sợ hãi. Cứ sợ không biết làm sao mình tu cho nhiều như thế nào để mình chuộc lại những cái tội mình đã, lỗi lầm mình đã phạm trong quá khứ. Khỏi cần lo. Sư nói vậy, sống trong hiện tại. Bây giờ mình đang ở trong trường thiền, mình ráng, mình tu tập. Chương trình trên kêu làm như thế nào, mình làm theo như vậy. Sáng mấy giờ thức dậy, mình ráng, mình dậy. Người ta nói 4 giờ thức dậy, bắt đầu 4 giờ rưỡi mình lên ngồi thiền, mà mình ngủ trật trưa trề, 8-9 giờ mình mới dậy, cái đó mình mới lo chứ. Còn mình làm đúng bổn phận của một vị hành giả, mình tu tập đàng hoàng tử tế, không có gì phải lo hết. Mà người ta còn hoan hỷ, người ta giúp đỡ cho mình nữa. Người có người kể cho sư nghe nói rằng là đó, thưa sư con đi vô trường thiền này đó, tức là chỗ sư ở đó, chỗ sư qua tu hoài đó, con thấy thực phẩm quá nhiều, quá dồi dào và đủ món hết trơn. Còn con qua bên cái trường kia đó, là cái chỗ đó là cái Phật học viện, có lẽ là vì chư tăng quá đông, mà vì ở trong thành phố, trời ăn uống khổ quá trời có đất, chư tăng ăn cực kỳ lắm, ăn một bữa mà có được một cái chuối trong miệng là rất là mừng. Bởi vì sao? Bởi vì Phật tử phải hỗ trợ cho rất là nhiều, chư tăng trong cái vùng đó đông quá, họ tới đó họ tập tu tập, họ tập tụ tập tới đó để đi học mà, đôi khi có cái chùa cả ngàn vị. Đó thì người ta không có gì nhiều, ta cúng dường, ta đã ăn uống rất là cực khổ. Cái sư nói chuyện với vị thiền sư thầy của sư, ngài nói, người Myanmar chúng tôi có một cái sự tin tưởng kỳ lạ lắm. Họ nói rằng là đem tiền, đem đồ ăn mà cúng dường trong trường thiền có phước hơn cúng dường trong Phật học viện. Bởi vì mấy sư trong Phật học viện chỉ học không mà không tu. Đi vô trong trường thiền đi, cúng dường ở trong đó. Bởi vì quý vị để ý, các trường thiền không bao giờ thiếu đồ ăn hết trơn. Cái ngày thường sư không biết sao, mà cái mùa mà an cư mà sư qua là thế, mà mình muốn một cúng dường một ngày nào là mình phải ghi tên trước. Chứ không phải là mình sang xăm mình tới mình muốn làm gì mình làm đâu. Ví dụ như bây giờ đó, sư nghe một người ta điện thoại hay là người ta gửi tin nhắn nói cho biết là một người Phật tử nào đó là mới chết, xin sư tổ chức một buổi bố thí để mà hồi hướng cho Phật báo, là mình phải xuống cái văn phòng đó. Mình phải sắp xếp cái văn phòng. Thì đa phần những cái ngày là người ta lấy hết trơn rồi. Đó thì bây giờ mình nói đó, thôi bây giờ tôi xin một bữa điểm tâm thôi, để cho hưởng cho người này vừa mới chết. Thì cô phải sắp xếp Chứ ngày nào mà con nghĩ rằng là có thể là tới là yêu cầu cái người Phật tử được. Đa phần là những cái người nước ngoài đó, và cái người mà dễ nhất là người Tây. Thì mình tới mình nói với ông đó, mình nói rằng bây giờ đó tôi có một người Phật tử mới chết rồi, yêu cầu tôi siêu hoan hỷ. Giờ cái ngày này tới một cái ngày gần nhất đó, rồi nhường cái ngày đó cho tôi đó. Hy vọng là người ta chịu. Mà ta chịu rồi là mới được, chứ không phải là quý vị muốn làm ngày nào phải làm được. Vì vậy trong 3 tháng hạ ăn uống rất là đầy đủ, không thiếu thốn gì hết trơn. Ngày thường mình không biết như thế nào. Đó thì kết luận của cái bài này thì thiền sư nói rằng là mình nhớ mình đừng có lo gì hết. Mình vô đây người ta lo cho mình ăn uống, người ta vô đây người ta cho mình ở, người ta lo đủ mọi thứ chuyện, chứ bổn phận của mình duy nhất một chuyện thôi, mình ráng mình tu. Còn cái tu mình giỏi, tu dốt là cái ba la mật của mỗi người, không có dám nói cái gì hết, đừng có sợ cái chuyện đó. Thôi xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xa thuộc lành thang.
Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa